Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì sáng hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì đây Đức Phật dạy như thế này: lại quý như lửa có công năng làm khô ráo tất cả các vật ẩm ướt, Bát Nhã Ba La Mật cũng vậy, có công năng làm khô cạn các lậu, vĩnh viễn không còn giấy khởi. Thì hôm nay chúng ta học cho thật kỹ, mà cũng là cái bệnh chung cho cái người xuất gia và tại gia của chúng ta. Đại chúng biết là gọi là các lậu là gì không? Thường thường là các vị A-la-hán, hay là khi mà thành Phật thì trong cái lục thông á gọi là gì? Gọi là lậu tận thông, đúng không? Lậu tức là rơi rớt, tức là trong tàn thức của mình có những cái hạt giống gì nó rơi, nó rớt, nó rụng hết không còn nữa. Mà thường thường á, mình thường thường gọi là gì? Gọi là tặc khí. Tặc tức là nhóm hợp, khí tức là cái hơi hám. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật diễn tả là các vị A-la-hán và Đức Phật chứng biết giống nhau nhưng mà khác nhau. Khác cái chỗ nào? Khác cái chỗ là các vị A-la-hán giống như một đứa bé mới sanh ra đời, đầy đủ tứ chi, tức là đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đầy đủ hết. Nhưng mà mình kêu nó bợ một cái chuông hay là khiêng một cái đồ vật nặng thì làm được không? Không được. Nhưng mà ngược lại, người lớn đầy đủ tứ chi, đầy đủ lục căn, nhưng mà mình nói là quét một bao gạo hay là làm một cái gì nặng nhọc họ làm được không? Được. Đứa bé cũng giống như các vị A-la-hán. Còn gì? Còn người lớn á, thì cũng giống như Đức Phật. Cũng vậy, khi mình nhận hiểu, hoặc nói khác hơn là mình chứng nghiệp vào cái chỗ tức tâm tức Phật, nhưng mà còn cái công hạnh thì rất là dài. Mà cái công hạnh này là cái gì? Tức là bào mòn tập khí của mình. Cho nên mình thấy có những người có những người không có thèm ăn. Đối với việc ăn họ không thèm, nhưng mà đối với những người họ rất là thèm ăn. Mình không thèm ăn, nhưng mà mình ngược lại là mình thèm ngủ, tức là có những tập khí. Cho nên mình đừng có cười chê những người ta đi chùa, đi thiền viện. Có những lúc mình thấy cái người ta đi chùa hoặc là đi thiền viện tinh xá mà còn sân quá, mình nói là bà đi chùa mà còn sân, mà may bà đi chùa cho bà, bà đi chùa bà đốt nhà mình á, phải không? Nếu mà bà đi chùa sao nữa? Cho nên vẫn còn tập khí, phải không? Vẫn còn tập khí, nhưng mà tu tập nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm hoặc là nhiều đời nữa, cho nên tập khí ta mẫn, ta thưa dần. Cũng vậy, cho nên mình thấy là có những người họ sanh ra đời họ biết Phật pháp, họ tu rất là nhanh. Còn mình cũng sanh ra đời, nhưng mà đợi đến khi mà lớn tuổi, đợi đến khi sắp mất mình biết Phật pháp, hoặc là mình vào Khi mình ngồi thiền, mình cũng tu tập chậm hơn người ta chút xíu, là do mình mới cái đời này gieo nhân, mà người ta gieo nhân nhiều đời rồi, thấy không? Cho nên trong cái quá trình tiến tu thì chúng ta cũng phải đi dần trên con đường thiện tu, thấy không? Cho nên vào cái thời Đức Phật, đại chúng thấy có những thầy tỳ kheo chứng A-la-hán rồi, chẳng hạn như là Tôn giả Xá Lợi Phất vẫn còn tập khí. Tập khí gì? Cho nên các thầy tỳ kheo đến bạch với Phật á, trong Đại Trí Độ Luận có ghi rất là rõ, phải không? Là Tôn giả Xá Lợi Phất vẫn còn tập khí xong, là vì Đức Phật mới kể, tức là trong cái đời quá khứ lâu xa, Tôn giả thọ cái thân hình súc sanh. Khi mà thọ thân hình súc sanh làm con rắn độc, khi mà cắn một người bị thương, thì cái ông thầy thuốc rắn á, ông bắt, ông để một cái đống lửa, ông nói là một á là nhả cái độc ra để cứu cái người đó, hai á là chịu chui một cái đống lửa, mà con rắn này nó nhất định nó không cái nhả cái độc ra để cứu người đó, mà nó chịu chui vào đống lửa nó chết. Do cái tập khí, không? Tập khí đó cho nên không bỏ. Cho nên đời này khi sanh ra đời rồi vẫn mang cái tập khí đó. Còn tỳ kheo Tóc Lăng Già Bà Đa là tập khí gì? Tập khí ngã mạng, không? Trong kinh kể lại, khi Ngài đi ngang qua sông Hằng gặp thần sanh, Ngài nói là con tiện tỳ làm cách gì đó để ta đi qua con sông Hằng này. Thì khi mà nữ thần sông Hằng về với bạch với Phật là tỳ tỳ kheo chứng quả vô sanh rồi, mà tại sao còn ăn nói như thế này, thì Phật mới kêu tỳ kheo Tóc Lăng Già Bà Đa hãy ra sông Hằng xin lỗi một tiếng. Thì khi mà nghe lời Đức Phật ra xin lỗi sao, này con tiện tỳ ta xin lỗi nhà ngươi. Thì khi mà nghe nói như thế rồi thì cái bà sông Hằng mới nói xin lỗi gì chứ, xin lỗi làm gì, thà đừng xin lỗi. Thì khi mà đến nói với Phật rồi, Phật mới thông cảm, bởi vì cái thầy tỳ kheo này 500 đời làm trưởng giả, cho nên bây giờ vẫn còn tập khí, thấy không? Rồi còn Tôn giả gì? Tôn giả A Nan Đà còn cái tập khí dâm, thấy không? Đó, cho nên Phật nói là quý như một người đi ra chợ mua một con cá, đúng không? Khi mua một con cá về rồi bỏ trong một cái bịch ni lông, mà khi mà con cá lấy ra khỏi rồi mà cái bịch nó làm sao? Vẫn còn hôi, phải không? Rồi Phật đưa ví dụ thứ hai nữa, ví như có một người đựng một cái bao hương, mình đem cái bao hương ra rồi, lấy cái bó hương ra rồi, nhưng mà ngửi cái bao đó vẫn còn cái mùi thơm của hương, đó cũng gọi là tập khí. Cho nên nói là tập khí đây gọi là gì? Đó là ẩm ướt, là những cái lậu hoạt. Thì như vậy khi mà ta biết được như thế rồi, thì chúng ta sống ở trong chúng hoặc là trong cái đạo tràng, mình không có cười ai, không cái ai mà nói tài giỏi ai, ai vẫn còn tập khí. Cái đó cũng gọi là gì? Cũng gọi là tẩu tát. Cho nên ở nước Anh có một cái ông gọi là bá tước. Bá tước là giàu nghèo, rất là giàu, nhưng mà một khi ông đến ông dự tiệc bất cứ ở một cái dinh thự nào, thì cái người mà hầu cận ông đến gặp cái chủ nhà nói nhỏ, ông lấy cái gì cho ông lấy đi, rồi ở đây trả tiền, trả gấp 10 lần cũng được, 20 lần cũng được, nhưng mà đừng có bắt gì, đừng có bắt quả tang ông để cho ông xấu hổ. Mà quả thật khi ông đến ông ăn bất cứ nhà nào, ông thấy cái muỗng cái đĩa mà đẹp đẹp bỏ một túi, mà nó không có đáng, mà người ta thiện biết, người ta ông nói ông có cái tật ăn trộm vặt, nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật đó là ông vẫn còn tập khí gian tham, gặp cái gì lạ cứ bỏ, phải không? Cho nên mình có tập khí gì tự nhiên mình biết, mình ráng cố gắng như thế nào đó mình cũng có tập khí, mà tập khí thích làm từ thiện đó, thích làm từ thiện cũng là tập khí, thích bố thí cúng dường cũng là tập khí. Đến một giai đoạn đó gọi là gọi là giống như ngày Lục Tổ vậy đó, làm nhưng mà tác ý từ cái diệu lực bản thể, làm là làm chứ không có thích gì nữa hết. À, không có thích cái này bỏ kia, không có thích nữa, đúng không? Còn bây giờ mình vẫn còn thích tọa thiền, thích tụng kinh, thích làm từ thiện, cái đó vẫn còn là tập khí. À, cho nên đến một giai đoạn tu tập như thế nào đó, ngộ nhập được chi kiến mát nhã rồi, quét sạch hết, nhưng mà làm tất cả các việc thiện pháp nhưng mà không dính mắc vào tất cả thiện pháp, phải không? Cho nên một hôm á, mình thấy cái tu này mình thấy là phải một sớm một chiều. Tổ Quy Sơn ngộ đạo năm 23 tuổi, phải không? Nhớ nha, ngộ đạo năm 23 tuổi. Khi Tổ Bá Trượng kêu quạch lò lửa, đến không, nhớ nè, đến năm 30 tuổi là kiến tánh, bao nhiêu tuổi kia 40 tuổi là triệt ngộ. Nhưng mà một hôm người bị đệ tử Bạch Đắc Pháp mà Tổ Quy Sơn rất là quý, đó là Thiền Sư Ngưỡng Sơn. Thiền Sư Ngưỡng Sơn hỏi Bạch Hòa Thượng, giờ này Hòa Thượng còn tẩu tán chán? Thì lúc này Tổ Quy Sơn nói, ta mới ngừng nghỉ mới có 2 năm mà. Mà năm đó Tổ Quy Sơn 72 tuổi. Thì như vậy trong suốt quá trình 70 tuổi tu tập vẫn còn tẩu tán. Thì lúc này á, Tổ Quy Sơn mới hỏi, còn ông thì sao? Thì lúc này Thiền Sư Cưỡng Sơn nói, vẫn còn tẩu tác đi râm, mà năm đó ngày 54 tuổi là thiện chi thức 500 chúng. Thấy không? Thì như vậy cái từ tẩu tác là gì? Quý vị tự biết không? Tẩu, tẩu tức là chạy, tác tức là tạo tác. Cũng giống như hồi sáng mình đang ngồi thiền, mà thân mình đang ngồi đây mà tâm mình chạy về nhà, thấy không? Cho nên có một lần hai ông tăng đang ngồi thiền, không có ngủ gục, ngồi không có ngủ gục, mà Thiền Sư Lai Quả đặt một gậy thật mạnh. Khi xả thiền, ông tăng hỏi Bạch Hòa Thượng, hồi nãy con ngồi thiền rõ ràng con không có ngủ gục, mà tại sao Hòa Thượng đánh con? Ông không ngủ gục mà ông chạy về nhà, ông thách mẹ ông làm gì? Anh tăng giật mình quỳ xuống lạy liền. Lại thấy cái tâm là rõ ràng đang ngồi thiền, mà cái thân này đang ngồi thiền mà cái tâm tẩu tán chạy rong về nhà thách mẹ, thấy không? Đánh là đánh chỗ đó đó. Cho nên qua cái phần này mình thấy bây giờ mình tu sao, bây giờ mình tu sao, mình không những tẩu tán mà mình sao đó. Cho nên cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Thường thường là chúng ta dùng cái từ là chánh niệm tỉnh thức, nhưng mà đối với các thiền sư chánh niệm tỉnh thức là nó còn dài lắm, mà phải gì, là phải tỉnh thức ngay chỗ đương niệm đó, ngay trong sát na đó, cái ngày tu kỹ đó. À, cho nên một hôm á, khi mà giải hạ, cái thiền sư Động Sơn khai thị chúng, khi mà 3 tháng giải hạ xong rồi, các ông hoặc là đi đông, hoặc là đi tây, hoặc là đi nam, đi bắc, đi 4 hướng, nhưng mà chớ dặm trên cỏ, thì tất cả đại chúng ai đáp được hết. Thì có một ông tăng, ông đến cái vùng Lưu Dương của Thiền Sư Thạch Sương. Thiền Sư Thạch Sương nói, cái giờ mà giải hạ Hòa Thượng có ngôn cứu gì? Thì lúc này ông tăng mới thật lại như thế, hỏi có ai đáp được không? Nó không. Ông về ông bạch với Hòa Thượng như thế này, vừa ra cửa liền là cỏ. Thì khi mà ông tăng ông quẹt lặp lại cho Ngài Đồng Sơn, thì Ngài Đồng Sơn nói như thế này, không ngờ ở Lưu Dương có cổ Phật ra đời. Kìa, cổ Phật là gì? Là Phật xưa, còn chưa thể hiện lại. Tại sao mà nói vừa ra cửa liền là có à, mắt mình thấy sát vừa móng niệm một cái là ăn cỏ nhà người ta, phải không? Trâu mình bị gì? À, bị ăn cỏ. Còn mình sao? Không những mình ăn cỏ mà ăn xong rồi mình còn nằm trên cỏ, ngủ trên cỏ, phải không? Rất là rõ. Đó cho nên là suốt cả ngày mình nghiệm lại, mình giấy niệm bao nhiêu, phải không? Đó cho nên là mình tẩu tán rất là nhiều, cho nên mình không làm chủ được thân, không làm chủ được tâm. Mà cái làm chủ thân tâm này nó rất có lợi ích khi chúng ta từ bỏ cái thân xác này, chứ không phải chuyện chơi. Mình tu đây là một cái tư lương, một cái hành trạng, một cái định tĩnh, một cái tỉnh thức khi chúng ta chút cái hơi thở cuối cùng đó, nó rất là quan trọng. À, cho nên đại chúng nhớ không? Nhớ câu chuyện mà trong thiền thoại ghi không? Ông Bùi Hưu, phải không? Người ta xếp ông vào trong một những cái bậc long tượng trong thiền môn. Nhưng mà khi mà ông bệnh nặng thì sư Hoàng Bá đến. Khi mà ông thiêm thiếp thì sư Hoàng Bá mới hát lên: Bùi Hưu á, Bùi Hưu, ông giúp mình vậy. Thì sư Hoàng Bá hỏi: hồi nãy mà khi mà ông chết giấc thấy gì? Bạch Hòa Thượng, nãy con đi một đoạn đường con thấy trời nó nóng bức chịu nổi, nóng đến mức độ mà con không có thể nào mà chịu nổi. Thì bỗng nhiên con thấy một cái đầm thật là lớn, con mừng quá định nhảy vào tắm. Bỗng nhiên nghe cái tiếng Hòa Thượng kêu Bùi Hưu, con giật mình dậy. Thiền sư nói: nếu không nhờ lão tăng thì giờ này ông sanh làm rồng rồi. Thấy không? Ghê không? Thì như vậy khi mà chúng ta vừa móng niệm nóng, bỗng nhiên gặp lạnh đó, giấy niệm một cái là rớt trong cái lò xuất sanh. Hoặc là khi mà chúng ta từ bỏ cái thân này, tùy theo cái nghiệp lực của chúng sanh, bỗng nhiên mình thấy gì? Thấy cọp nè, beo chó sói nó rượt mình, quán hồn chạy núp vô hang rồi đầu thai, thấy không? Nhưng mà chỉ cần mình định tĩnh quy chiếu lại cái gì sợ, nhận ra cái đó là nó không sanh không diệt, tức là lì đi cái sự sợ hãi, lì đi cái sự khủng bố, vượt qua những cái khổ nạn. Mà muốn được như thế là trong lúc quý Phật tử tọa thiền, trong lúc quý Phật tử dụng tập rất là quan trọng. Cho nên mình đừng có buồn, mình thấy là thiền sư Dưỡng Sơn giờ đó mà vẫn còn tẩu tán thì mình làm cái gì? Nhưng mà thiền sư Khê Phong Tâm Mạch nói có ba bậc tu đạo: một là bậc hạ, hai là bậc trung, ba là bậc thượng. Bậc hạ khi khởi niệm tham sân si chạy theo tham sân si, tức là khởi cái tham là thích là làm liền, khởi cái sân bực tức là nói liền, không? Tức có nghĩa là khi khởi tâm động niệm đều bị dứt mắt, đều bị tạo tác. Còn bậc trung là chỉ cho những người tu đạo vẫn còn tập khí tham sân si, nhưng mà một hôm nào đó mình bực tức lên, bà tu mà còn như thế thì mình giật mình tỉnh, thấy không? Có nghĩa là mình đi chùa, mình đi thiền viện vẫn còn, nhưng mà có những người họ khiều mình cái nhỏ thôi: thôi bà đừng sân, bà đừng sân, bà tu hàng ngày sân gì nữa, dừng. Dừng là gì? Đó là bậc tu đạo, bậc trung. Còn bậc thượng là gì? Dứt tham sân si, tức là chỉ cho những bậc vô sanh không còn nữa. Thì như vậy mình vẫn còn, nhưng mà mình biết cái mình tỉnh, phải không? Cho nên Đức Thế Tôn từ ở trong cái mê, nhưng mà biết tỉnh, cứ biết là ngài tỉnh nhờ cái sức dụng công đó, cho nên ngài thành Phật rất là nhanh, thấy không? Đó, cho nên ai cũng từ cái mê hết đó. Cho nên trong thiền sư Trung Hoa tập 2 cái ghi một đoạn. Sở dĩ mà tôi hướng dẫn cho đại chúng cái quyển kinh này vì tôi thấy là đại chúng ở đây tu học với Hòa Thượng cũng lâu năm, phải không? Cho nên mình học thiền á, mình học thiền rất là khô, đúng không? Toàn là chỉ cái dụng công mình tu hàng ngày thôi, phải không? Mà mục đích Đức Phật ra đời làm gì? Mục đích Đức Phật ra đời là nhằm khai thị ngộ nhập chi kiến Phật cho chúng sanh, nhằm tu tập để bớt cái khổ. Mà khi mà nhận được là chúng ta tu tập được rồi thì vĩnh viễn dứt cái mầm khổ đau. Đó là mục đích Đức Phật ra đời. Thì xưa giờ chúng ta học căn bản cũng rất là nhiều, đúng không? À, nghe pháp căn bản rất là nhiều. Thì bây giờ mình đến cái giai đoạn là nghe về mình cố gắng mình dụng công để mình tu tập để bớt khổ. Đó. Một hôm có vị tăng hỏi thiền sư Tào Sơn: Sa môn đâu không phải là người đủ lòng đại từ bi? Tức là có ông tăng đến hỏi thiền sư Tào Sơn là sa môn là phải có đủ đại lòng từ bi mới được. Thì sư đáp: phải chứ, người tu là phải có đầy đủ, đúng không? Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đủ. À, thì ông tăng hỏi: chợt gặp lục tặc đến phải làm thế nào? À, sư đáp: cũng phải đủ đại từ bi. Thế nào là đủ đại từ bi? Dùng một cây kiếm dẹp sạch. Sau khi dẹp sạch thế nào mới được hòa đồng? À, bây giờ tôi vẫn chia sẻ chút xíu. Thường thường mình bị chìm đắm trong biển khổ, mình bị đau khổ phiền não suốt cả ngày, cả tháng, cả năm. Là Đức Phật nói là mình bị sáu hồn cướp, gọi là lục tặc á, không? Mà lục tặc này á, mình tưởng là ai xa lạ, mà chính là ai? À, chính là con của mình chứ không ai hết á, không? Mà nếu mình tu tập mình chuyển hóa được sáu hồn cướp này á thì thành lục gì? Hả? Lục thông, đúng không? Còn không chuyển hóa được thì thành lục tặc. À, tặc là cướp. Cho nên mình thấy là trong cái bộ phim Tây Du Ký rất là hay, đúng không? Muốn đi đến Tây Phương Thỉnh Kinh thì cái việc ban đầu nhất là phải hạ thủ sáu hồn cướp. Đó, đúng không? Đó, cho nên mình thấy rất là rõ. Thì hôm nay như vậy là khi mà chúng ta mắt thấy sắc, phải không? Tai nghe tiếng, nếu mà thích thì khởi lòng tham lên muốn chiếm đoạt quyền mình. Mà tai mà nghe tiếng khen thì mình thích, mà chê cái mình buồn, tức là chạy theo tiếng, chạy theo âm thanh, chạy theo sắc tướng. Mà chạy theo âm thanh sắc tướng đó, cho nên Phật nói là mình chìm mãi trong sanh tử luân hồi. À, tức là mình không có một phút giây nào mình ngừng nghỉ hết, suốt ngày mình chạy theo đó. Nhưng bây giờ mình muốn mà tu tập được thì phải đủ đại từ bi, tức là dùng một cây kiếm giết sạch. Mà cây kiếm đó là gì? À, tức là cái biết, hay nói sao là chánh niệm, là tỉnh thức, không? Biết nó là hư ảo, biết nó không có thật, biết nó là vì nhiều đời nhiều kiếp nó dẫn dắt mình trong vô lượng luân hồi sanh tử. Khi biết mình dừng không tạo tác nữa, à, cho nên cũng phải đủ đại từ bi đó. Rồi có ông tăng khác đến lại hỏi ngài: thế nào là cây kiếm không mũi? Sư đáp: chẳng do là luyện mà thành. Dụng nó thế nào? Người gặp điều chết, người chẳng gặp thì sao? Cũng phải rơi đầu. Người gặp điều chết là cố nhiên, người chẳng gặp vì sao lại rơi đầu? Sư nói: ông không thấy nói hay sạch tất cả sao? Sau khi sạch thế nào mới biết có cây kiếm này? Tức có nghĩa là gì? Hẹn như bây giờ mình, khi mình ngồi thiền, có những cái mình buông xả được, mà có những cái mình buông xả không được. Mà đây là phải làm gì? Quét sạch hết. Chỉ trở về một cái biết duy nhất, biết tất cả các pháp là vọng tưởng, là điên đảo, dẹp sạch hết. Mà khi dẹp sạch rồi, sống với cái biết, sống với cái chánh niệm tỉnh thức, thì mới biết là có cây kiếm này. Đó là tinh thần của bát nhã, tức là quét sạch hết, không để một cái gì móng niệm khi mà chúng ta ngồi thiền. À, cho nên Tổ Lâm Tế nói là khi chưa khởi niệm thì mình đừng có khởi, đã khởi niệm thì đừng có theo, còn hơn không đi hành cướp 30 năm.
Mình đi hành phước lang thang 20-30 năm mà không bằng mình ngồi một chỗ. Chưa khởi niệm đừng có khởi, mà đã khởi đừng có theo, đừng có dính mắt, đừng có đắm đuối trên cái niệm mà sanh tâm. Thì mình thấy cái việc tu mình dễ khó. Không phải là mình ngồi thì mới tu, mà khi chúng ta lái xe, khi chúng ta quét nhà, khi chúng ta nấu cơm đều tu được hết. Chỉ là gì à, cho nên thiền sư Đại An đó, khi ngài ở núi Quy, tổ Quy Sơn mất, ngài lên ngài thay thế. Một hôm ngài khai thị đồ chúng, lão tăng ở núi Quy ăn cơm núi Quy, tiểu tiện ở núi Quy mà không học thiền ở núi Quy, chỉ suốt ngày chăn con trâu. Ngày xưa con trâu nó đen thui à, bây giờ con trâu trở thành con trâu trắng, không sờ sờ trước mặt đuổi mãi mà lâm đi, thấy không? Tức có nghĩa là chỉ một bề mình chăn trâu thôi, không? Cho nên một hôm thiền sư Thạch Cũng đó, không? Ngày đang đãi gạo, khi ngày đang đãi gạo, Mã Tổ hỏi làm gì, gặp mình mà nói sao? Con đang đãi gạo, tức là chạy theo cảnh, chạy theo cảnh rồi. Nhưng mà đối với các ngài, con đang chăn trâu. Chăn như thế nào? Khi con trâu này gặm lúa mạ của người, con liền kéo lại, thấy không? Vừa khởi niệm, móng niệm lên một cái phân biệt chia trẻ là mình biết mình đang bị con trâu nó dẫm vào lúa mạ, ta nói kéo lại liền, thấy không? Đó. Cho nên tôi hay thường kể một câu chuyện á. Ở Tây Tạng có một vị đại sư, tức là đại sư Ben, ngài rất là nổi tiếng chủng đó. Một hôm bà thí chủ dẫn ngài đến để mà chuẩn bị là một bữa chay tăng. Mà khi dẫn ngài đến, bà rất là quý ngài, dẫn vào cái kho trà mà bên Tây Tạng rất là quý trà. Khi dẫn vào, ngài thấy một cái bao trà thơm quá, bà đi trước, ngài đi sau, đó, sẵn cái tay áo nó rộng vậy nè. Ngài định rằng bốc một nắm trà thơm bỏ trong túi sao bà thấy, vừa định thò vô ngài la lên ăn chớm ăn chớm. Thì bà quay lại, bà có ăn chớm đâu, ăn chớm đâu, ngài chỉ đây đây ăn chớm đây. Tu vậy mau không à, vừa giấy niệm khởi hành động là biết ăn chớm, ngài dừng lại à. Rồi khi mà đến cái bữa thọ thực, bà rót sữa từng người, mà ngài ngồi đằng sau, các vị hòa thượng lớn ngồi trước. Vừa rót đến cái người thứ 20, ngài khởi niệm chắc đến mình cái bình sữa nó hết, không chắc đến mình bình sữa nó hết còn đâu uống. Thì khi mà rót vô ly ngài, cái ngài không chịu uống. Bà hỏi tại sao ngài không chịu uống, nói hồi nãy cái niệm tham tôi nó uống trước tôi rồi. Cái niệm tham là gì? Chắc đến mình là cái bình sữa nó hết, đó là niệm tham. Mình tu mình chăn như thế, đại chúng thấy à, mau hay chậm, thấy không? Tu mà tỉnh như thế là gì? Thì cái ngày ra đi cuối cùng mình thấy rất là an ổn đó. Giả sử nhóm lửa trên núi tiết hoặc một do tầng cho đến 10 do tầng đều chiếu sáng mà lửa không nghỉ, ta hay chiếu sáng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật cũng vậy, chiếu sáng hết thảy thanh văn Bồ Tát mà không khởi nghỉ, ta hay chiếu sáng cho họ. Đó. Cái phần này cũng rất là sâu. Đức Phật đưa ra một cái ví dụ cho mình dễ hiểu, tức là trên núi tuyết mình nhóm lửa. Thì khi mình nhóm lửa lên rồi thì tất cả vạn vật vạn loại đều nhờ cái ánh sáng lửa này. Thì Bát Nhã cũng như thế, ba đời mười phương chư Phật cũng từ Bát Nhã mà ra. Và tất cả mười phương ba đời chư Phật cũng phải quán chiếu về Bát Nhã để mà chứng thật tướng về Bát Nhã. Mà khi mà khai phóng về Bát Nhã rồi thì mình thấy nó có một cái diệu lực, mà giống như người xưa ta nói Bát Nhã vô chi vô sở bất chi, Bát Nhã vô kiến vô sở bất kiến. Bát Nhã không có biết nhưng mà cái gì cũng biết, Bát Nhã không có thấy nhưng mà cái gì cũng thấy. Cho nên những người mà tu mà đến một cái trạng thái mình thấy là giống như là khờ khạo, đúng không? Không có lanh như ngày xưa nữa. Nhưng mà người ta đạt đến cái chỗ tận cùng sâu thẳm của bản thể. Còn mình sao lanh quá, người ta nói gì mình, bà đó bà nói tôi á, mình nghi đó liền, ý thức mình quá lanh, phải không? Người ta vừa nói bóng nói gió là mình nghi người ta nói xấu mình, thì tu bao giờ thành Phật. Còn các ngài giống như khờ khạo không biết gì hết, nói đó cũng cười không đó. Đó, cho nên có một câu chuyện đó, có một ni cô có một ni cô Nhật Bản tên là Chigo, tu học rất là nhiều năm tháng nhưng mà chưa có một lần nào mà giác ngộ. Mình dùng cái từ gọi là chưa có một nào lần nào mà để mà mỉm cười trong một cái phút giây tỉnh tọ hay là trong lúc mình đi làm công việc. Chúng mình tu thiện nay cũng lâu năm rồi, có lần nào chúng ta nhận được và chứng nghiệm được cái chỗ đó chưa? Chỉ một lần thôi, hoặc là mỉm cười, hoặc là khóc, hoặc là vui từ một ngày cho đến ba ngày, có chứ? Nhưng mà mình ngán hơn các ngài, hoặc là có một phút giây nào đó chợt nhận ra được. Hẹn như bây giờ mình nghe Đức Phật nói về vô thường. Đây tôi kể câu chuyện có thật nè. Có một cái cô này, cô kể lại cái chuyện này cũng lâu rồi mà cũng đã từng đăng trên báo Giác Ngộ, chính cô biết câu chuyện đó. Hai vợ chồng sống rất là hạnh phúc, mà hai người này mà khi mà cưới với nhau á thì đã từng quen biết nhau trong cái thời sinh viên là đến đại học, sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi cô khoảng 52 tuổi, chồng cô cũng khoảng 54 tuổi, ông làm gì? Ông bước qua một cái ngõ khác, tức là có vợ nhỏ. Mà khi mà có vợ nhỏ rồi cô buồn lắm, cô buồn cô chịu nổi, cô mới cái một hôm cô quyết định là làm gì? Bởi cô thương chồng cô quá mà nói nghe, nên cô quyết định là uống một liều thuốc ngủ thật nhiều, từ bỏ cuộc sống này luôn. Mà cổ là Phật tử đó, thấy dễ đâu. Cho nên khi mà cái nghịch cảnh nghịch duyên nó đến thì chúng ta phải có cái gì để mà chúng ta tương tác. Nhưng mà mình đừng có lo, mình cứ học đi, mình cứ học, cứ nghe, cứ tu, nó có diệu lực sẵn. Cũng giống như ngày xưa đây tôi kể sơ lược cho. Ngày xưa mà khi tôi còn nhỏ mà tôi đi học võ, mà khi tôi học xong rồi tôi nói mình học gì 7-8 năm rồi vẫn biết đánh là sao. Nhưng mà ông thầy tôi nói là, lúc tôi chưa đi tu còn ngồi đợi, ông thầy tôi nói là cứ học đi rồi chú từ từ ngộ ra hết. Thì quá trình mà khi mình học được 15 năm rồi đó, thì đúng là mình ra mình nhìn người ta là người ta đánh cái gì mình thấy cũng chỗ hở hết. Bây giờ nó thâm nhập vô trong rồi, lúc này mình đánh ra mình không có nghĩ là phải đánh này đánh kia nữa, mà nó thâm nhập vô trong. Thì cô này cũng như thế, khi mà thâm nhập Phật pháp rồi, bây giờ này nó có cái diệu lực này. Thì khi mà chuẩn bị cô uống có liều thuốc ngủ, bỗng nhiên cô ngửa mặt lên, cô thấy trên cái bình bông cô cách đây khoảng 5-6 ngày cô cắn rất là tươi, mà bây giờ cô nhìn lên nó khô héo. Cô lên một tiếng, cái cuộc sống này bản chất nó vô thường. Chồng mình ngày xưa đúng là ổng thương mình thật, nhưng bây giờ 5 tháng nó trôi qua, mà 5 tháng nó trôi qua thì ổng sống với cái tâm vô thường. Tâm ngày xưa ổng thương mình, mà bây giờ cái tâm sao? Đó. Tâm ngày xưa nó chạy theo vô thường, cái hẹn bây giờ ổng thấy rõ ràng là ngày xưa khi mình 18 tuổi thì rõ ràng là ông nhìn thấy mình là con công, đúng, con công quá đẹp. Mà bây giờ mình 52 tuổi, ông nhìn trời ơi, bây giờ ông thấy con công mà con gà bỏ đúng rồi,
thấy không? À, cho nên cô rất là vui, rất là vui mà cũng rất là hạnh phúc, và cô cảm ơn Tam Bảo đã bao nhiêu năm tháng cô học Phật pháp nó có uổng, phải không? Cho nên chúng ta tu mình đừng có ngã gì hết á, mình cứ tu. Tự nhiên gặp duyên, gặp cảnh đến, giống như là mình có một cái kiếm, gọi là kiếm không mũi, từ đâu nó bộc phát ra. Tạm gọi là bộc phát, nhưng mà nhờ dụng công lâu ngày tháng, gặp duyên, tự nhiên là mình có cái kết quả. Cho nên là khi mà chúng ta tu học đừng có ngại, cũng giống như con Phật tử này, khi mà nhận ra được rằng bản chất các pháp là vô thường, bản chất các pháp là như thế, cho nên cô không buồn khổ nữa. Thấy không? Rất là rõ thôi. Đó, cho nên thì cái cô này cũng vậy. Rồi một hôm đêm khuya thanh vắng, cô xuống suối gánh nước, bỗng nhiên nhìn vào trong thùng nước thấy cái bóng trăng. Và khi nhìn thấy bóng trăng, bỗng nhiên cái sợi dây mà gánh hai thùng nước nó đứt, và cái thùng nó rớt xuống, nước cũng không thấy, trăng cũng không thấy, tức là ngã và pháp tiêu vong. Bỗng nhiên cô đại ngộ, thấy không? Đại ngộ, cô làm bài kệ: không còn nước trong thùng, không còn trăng trong nước, tay tôi rỗng không, không có vật gì, tâm tôi rỗng không, chẳng có vật gì. Đại ngộ. Tu gì sướng không? Thích gì không? Thấy không? Thích gì là chúng ta hàng ngày mình phải dụng công. Có một lúc nào đó tự nhiên mình tiêu vong vừa ngã và pháp, nhận và chứng nghiệm và được và sống. Đó, cho nên qua cái phần này vừa rồi, năm vừa rồi tôi có qua bên Úc, tôi mở cái khóa tu, thì cái cô này cô kể lại là cô tu thiền với Hòa Thượng lâu năm rồi. Mà cô nói ngày xưa cô đọc đến chỗ này cô không tin, mà cô nói có thầy ơi, bởi vì một hôm con vừa về nhà, tự nhiên ông chồng con ông chửi xối xả luôn. Mà ngày xưa con rất là giận, mà tự nhiên trong giờ phút đó con không thấy ông chửi, cũng thấy con rất là trong trạng thái rỗng công, mà không thấy con, mà thấy ông, không thấy ngoại vật. Mà thầy biết nó khoảng chừng được nửa tiếng, có con nửa tiếng cũng lâu á, rất trong cái trạng thái rỗng tâm. Và từ đó về sau cô quyết dụng công, và cái cuộc sống của cô thay đổi rất là nhiều, rất là lớn, chứ ngày xưa cô chịu nổi. Đó, trên cái phần này chúng ta sẽ thấy đó. Lại như cầm thú ban đêm thấy ánh lửa cháy sáng thì rất là hoảng sợ tránh xa. Tức là mình thấy là ở trong rừng á, mà có những người ta đi lạc trong rừng á, người ta kể lại là gì, muốn không có thú dữ gần bên mình phải nhóm là một đống lửa thật là lớn, thú nó sợ chạy hết. Phật đưa ví dụ rất là hay vậy. Thì Phật dạy nè: phàm phu phước mẫn cho đến hàng nhị thừa cũng như thế, nếu nghe Bát Nhã Ba La Mật thì họ đều run sợ xa lìa, được nghe đến tên Bát Nhã Ba La Mật còn là khó, huống gì là tu học. Đó, thì bây giờ mình nghiệm lại mình sao, nghiệm mình có phước không? Cho nên á, khi mà tôn giả Tu Bồ Đề bạch với Phật là bạch Đức Thế Tôn, pháp này nó ra quá là uy diệu, nó quá là cao siêu, chắc con nghĩ không có ai hiểu đến mà cũng ai tu học. Phật nói: ông đừng nghĩ như thế, sau khi Như Lai diệt độ khoảng 500 năm về sau, có những gì, những người cư sĩ tu học Bát Nhã phát tâm vô thượng bồ đề, ông đừng có lo sợ. Thấy không? 500 năm về sau. Thì như ở đây nói nè: phàm phu phước mỏng cho đến hàng nhị thừa, nghe đến Bát Nhã run sợ. Run sợ cái gì? Rõ ràng là cái thân tướng mình có, rõ ràng là cái nhà này có,
mà tại sao nó không? Phải không? Họ không chấp nhận điều đó. Nhưng mà mình có cái chủng duyên bát nhã, nghe mình quán chiếu, đúng là rõ ràng không? Duyên hợp giả có mà giả có, mà không, không có thực thể, chứ không phải là không ngờ, phải không? Tin chắc như thế rồi cho nên mình ăn cơm cũng tụng bát nhã, phải không? Gì nữa? Xả thiền cũng tụng bát nhã, sám hối cũng tụng bát nhã, rồi mình về mình ngồi thiền tập mình quán chiếu, phải không? Cho nên mình có cái chủng duyên rất là sâu, khi nghe đến tên bát nhã mình sợ gì hết đó. Cho nên có một câu chuyện trong Tam Bảo Cảm Ứng á, Cố Hòa Thượng Thiện Tâm có ghi lại ngày dịch đó. Có một cái bà già này mới ở gần chùa, mà bà không thích mấy ông thầy, bà ghét mấy ông thầy lắm. Mà khi mà các ông thầy tụng kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Quán Tự Tại đó, cái bà bịch lỗ tai lại, nhà bà kế bên mà, bà nhét cái bông gòn bà bịch lỗ tai lại, ông chịu nghe. Nhưng mà bà này đặc biệt, bà có cái nhân, cái duyên với Tam Bảo đời quá khứ, nhân này cũng rất là sâu. Cho nên một hôm bà thấy mấy cái một con bò lớn lắm, nó đứng trước cửa nhà bà mà không có thấy người nào hết. Cho nên bà mới chạy ra để bà nắm cái mũi bà kéo lại. Mà khi mà vừa chạy ra thì con bò nó bỏ đi, đi lững thững mà rượt theo. Do bà có túc duyên sâu với Tam Bảo cho nên con bò nó đi qua bên chùa, bà bắt buộc sao, bà đi theo. Thì khi mà bà đi theo mà con bò lạ một điều, nó không đi đâu hết, mà nó chạy lại cái chỗ chánh điện nó đứng. Khi nó chạy lại chỗ chánh điện nó đứng rồi, bà nghe ở trong đó chuẩn bị tụng kinh, cho nên bà bịch hai lỗ tai lại. Mà đến khi mà tụng đến cái chỗ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, thì bà mở lỗ tai ra để bà nắm con bò. Thì khi mà bà giở hai cái tay ra để mà nắm cái mũi con bò, thì bỗng tức khắc bà nghe được Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh rớt trong tạng thức bà. Thì do cái nhân cái duyên nhiều đời bà tu tập, và cái đời hiện tại tuy rằng bà không có tu tập, bà phỉ báng Tam Bảo, cho nên bà chết và rớt xuống quả ngục. Thì khi mà bị đốt lửa nóng quá, thì bỗng nhiên bà nhớ lại một hàng chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tức khắc bà được siêu thoát, sanh lên cung trời Đau Lợi. Chỉ nghe mà không có tu, thì trong đó nói là chỉ nghe tên Bát Nhã không tu, mà còn từ cảnh khổ siêu nhiên về thiên giới, hà huống chi những người tu tập về Ma Bát Nhã. Đó cho nên là cho nên là ở đây nói là phước mỏng cho nên không tu được. Cho nên quý Phật tử thấy mình ngồi thiền nha, quý Phật tử mà không có thiện pháp không bao giờ ngồi được. Ở đây tôi nói một cái điều nhỏ thôi, mình phước mỏng, mình ngồi thiền được là do gì? Bị khớp. Chuẩn bị ngồi thiền, đi lên cầu thang chặt cái chân. Chuẩn bị ngồi thiền, Tào Tháo nó rượt, đủ chuyện nó đến, nó tung được. Mà ở đây có kinh nghiệm ở trong chúng, đại chúng nhớ lại là tôn giả Xá Lợi Phất có một người đệ tử mà ông chứng A-la-hán rồi, nhưng mà ông đến một cái làng nào khất thực thì người ta nhìn trong bình bát ông đều đầy hơn tăng phúng nữa, nhưng mà về tới nhà không có cơm, ông nhịn đói suốt. Một hôm Đức Thế Tôn nói: ông Xá Lợi Phất, tôi thấy đệ tử ông nó ốm quá, tự đâu có ăn gì đâu, suốt ngày uống nước không à, sao chỉ cho nói ốm quá, xương rồi nó chơ ra hết thôi, bây giờ ông kiếm gì cho chú ăn miếng. Thì lúc bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất mới đi khất thực kiếm được miếng cơm về đưa. Thì khi mà trao cái bình bát cơm, bỗng nhiên con chó chạy ngang qua đụng cái rớt bình bát bể, Rồi có một lần Ngài cũng xin được một bình bát cơm về cho đệ tử của mình. Nhưng mà chuẩn bị múc cái muỗng cơm lên, Đau bụng cái chạy vào nhà vệ sinh. Mà ngạt ngạt một điều, mà khi vào nhà vệ sinh nó hết đau bụng, chạy ra chuẩn bị ăn muỗng cơm đau bụng, chạy vào chạy vô, quá giờ ngọ nhịn luôn. Hai lần được cơm mà không được ăn, ghê không? À, cho nên cái lần mà cuối cùng chuẩn bị nhập niết bàn đó là phải nhờ gì? Nhờ thần lực của tôn giả Xá Lợi Phất cầm cái bình bát, rồi một tay ngày dơ lên ngày chặn cái ác pháp đó, ghê vậy đó. Rồi là nghiêng sói tránh pháp mới làm được, thì mới được ăn một chút xíu và một muỗng cơm mà chứ không có nhiều, mà phải nhờ thần lực. Rồi ăn xong ngày mỉm cười ngày tịch, ghê vậy đó. Mà cái ác pháp này do đâu? Là trong thời của Đức Phật Ca Diếp, Ngài tu rất là miên mật, tu miên mật lắm. Ngài cất một cái cốc, được một cái bà thí chủ đến cúng dường hàng ngày. Một hôm Ngài có một người bạn đến thăm, mà người bạn này chứng A-la-hán rồi. Khi người bạn đến thăm thì bà thí chủ này bà quý mến quá, bởi vì chứng A-la-hán mà sáu căn tịch tỉnh lắm. Bà nói thôi, mai nay là hai thầy khỏi đi khất thực, đến nhà con cúng dường luôn cho tiện. Thì ngài nè, ngài nghĩ mà nếu mai nay mà dẫn ông thầy này đến mà bà thí chủ bắt không ngó ngàng mình nữa thì chắc mình chết. Nghĩ chưa thế xong, 7 giờ sáng ngài lẻn ra ngã sau này đi. Khi đi đến nhà bà thí chủ hỏi bạn của thầy đâu, trời ơi ông đó ông làm biến lắm, trời giờ nó còn ngủ, thấy không, giờ nó còn ngủ. Mà tôi nè, 3 giờ sáng tôi dậy ngồi thiền, không giờ này còn ngủ. Thì bà thí chủ nói thì ngủ hay thức thì con không biết, mà con rất là kính với thầy, thôi thầy dùng ngọn thực xong, sẵn còn giờ ngọ con gói lại một bọc thức ăn thầy đem về giùm con. Trên đường đi ông nghĩ nếu mà bạn mình mà ăn cái này đồ ăn ngon quá thì chắc là ông ở lì đây luôn, không những ông ở lì đây mà ông tắt tống ở nữa mình chết. Rồi ông nghĩ bây giờ mình đem xuống sông mình luyện cũng được, và mình đem xuống sông mình luyện thì thức ăn nó nổi lên thì bạn mình cũng biết, và bây giờ mình dục trên bờ chim nó tha thì bạn mình cũng biết. Ông đi ngang qua một cái đống rơm, ông lấy hai cục lửa bùi nhùi, ông đốt lửa lên cái ông dục thức ăn vô đó. Mà khi mà vừa đốt một cái ông dục mình liền là ông biết rằng bạn mình chứng quả vô sanh, bây giờ ông về ông thấy là phi hành đi không rồi. Mà lúc đó sao lửa nó đốt, ngay tức khắc thân hoại mạng chung, đổ dưới địa ngục 1000 kiếp, rồi lên ngạ quỷ, lên súc sanh. Mà khi mà thọ làm người, đại chúng biết là khi mà làm người á, làm chưa từng bao giờ có một bữa ăn nào mà được no đủ. Rồi đến cái thời Đức Phật Thích Ca, ông sanh vào trong một cái làng chài, mà cái làng chài xưa giờ nó sống rất là đầy đủ. Mà từ ngày ông sanh vào rồi nha, là đi thiền là bị chìm thiền, mà không có một con cá nào trong cái biển hết, biến mất hết. Cái ông trưởng làng suy nghĩ, ông nói là thôi bây giờ mình tách ra thử. Cái tách ra bây giờ 500 mà 500 người mà có ông á thì quá tình đi đánh cá bao giờ có. Nó tách lần ra hết, còn gia đình ông rồi, gia đình ông này đẩy đuổi khỏi làng. Thì bà mẹ mới nói là tôi nói thiệt với ông, cái từ ngày tôi sanh ông ra đến mức độ mà nhà không còn cái gì nữa hết, mà bây giờ tôi đi xin ăn cũng có gạo luôn. Cái bữa một bữa cái bà dụ ra ngã ba đường, mất đẩy bà trốn nó, vừa đẩy ra tôn giả Xá Lợi Phất đi đến, thấy không, ghê không? Do một cái niệm, một cái tâm tật đố thôi mà bị gì á, mà huống chi bây giờ mình thấy không, nhiều người cũng sợ đúng không, do một cái niệm tật đố với bạn đồng tu của mình. Mà để chúng thấy cái niệm tật đố nó đốt mình không những đời này mà vô lượng kiếp. Cho nên bây giờ mình khổ, mình đừng trách ai đó, do mình chưa biết tu. Mình gặp những cái nghịch duyên gì khốn cùng đến với mình, mình biết rằng mình không có kém tu. Cho nên tại sao Đức Phật thương mình, Đức Phật thương chúng sanh gấp trăm ngàn lần mình, Mà tại sao Đức Phật ngày xưa không làm từ thiện? Có lý do, mình con mình mới giật mình. Mà một cái Đức Phật chỉ đem giáo pháp chỉ dạy cho ông bớt cái khổ thôi. Bây giờ tôi làm từ thiện đúng cũng được, nhưng mà tôi làm từ thiện chỉ giúp ông một bữa hai bữa thôi, mà cái niệm tập đố sang tham ông vẫn còn. Giờ tôi đem giáo pháp tôi chỉ cho ông đỡ ông bớt cái này, bớt khổ, phải không? Đức Phật từ bi hơn mình. Mà ngày xưa ngài đi khất thực rồi giáo hóa thôi là có lý do. Bởi vì ngài ra đời mục đích là làm như thế nào đó, ông đừng có tập đố ích kỷ sang tham nữa thì đời ông mới hết khổ. Còn bây giờ tôi cứu cách mấy ông cũng khổ à, phải không? Đó. Nói thật một điều, tôi có đi làm từ thiện rồi, mà từ thiện mình không khéo mà mình không cho họ hiểu giáo pháp, nhiều khi nó còn tăng cái lòng tham nữa. Mình đến cái vùng đó, dù mình cho 100 phần, nó nói 150, còn 50 phần đem về nhà, phải không? Hoặc là khi mình đem đồ ra mà không khéo nha, là nó giành, nó giật, nó đánh lộn với nhau, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này mình phải hiểu là tại sao Đức Phật khuyến khích chư tăng là phải đi đến những cái vùng sâu, vùng xa hoằng pháp cho ta hiểu, ta tu. Có lý do. Cái từ thiện cũng là tốt, nhưng mà tại sao Phật không làm? Là do Đức Phật nói là chúng sanh bị cái niệm này nè, bị cái niệm tập nốt ích kỷ sang tham này nè, chìm nổi trong ba đường sáu khổ, sáu nẻo, thì làm như thế nào đó để giúp cái niệm này, thấy không? Mà đại chúng biết không, chỉ một niệm đó thôi mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh mấy ngàn kiếp, từ Đức Phật Ca Diếp ra đời đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình thấy lâu không, thấy không? Chỉ có một niệm đó. Đó, cho nên bây giờ mình biết rồi, cái gì mình thấy không phải là của mình đừng có móng niệm. Mình thấy người khác được hạnh phúc, được giàu sang là do cái phước lực của họ đời trước, thấy không? Ta cho nên câu chuyện như thế này. Một hôm á, ông vua Ba Tư Nặc tình cờ ông đứng ngay hành lang, cái ông nghe hàng lính nói chuyện. Thằng lính thứ nhất nó nói thằng lính thứ hai là mình được đầy đủ ấm no là nhờ cái phước của ông vua. Nhờ ông vua Ba Tư Nặc mà bây giờ mình mới được ăn ngon mặc đẹp ấm no sung sướng. Thằng lính thứ hai nó không phải, nhờ cái phước mình đời trước. Nếu mình không có phước đời trước thì không bao giờ mình vào đây được. Hỏi thật với Phật tử nè, nếu giả dụ mình là vua Ba Tư Nặc thì mình thương ai? Thương ai? Chắc chắn rằng mình thương lính thứ nhất. Bởi vì nó nói sao? Nhờ phước ông vua mà mình mới được. Cho nên ông vua ông vào, ông sai hầu cận ông thảo một bức thư liền, trong đó ghi rất là rõ: Hậu mạc lợi, nếu người lính này vào thì phải thưởng 300.000 lượng bạc và một số của cải quý cho cái người lính thứ nhất. Vì rất rõ tâm niên phong làm đường lính thứ nhất đi. Lính nhất đâu biết gì đâu. À, nói nè, nhà ngươi nha, nhớ đến cái phòng của hoàng hậu Mạc Lợi, đưa cái bức thư này. Cầm bức thư đâu biết gì đâu. Đi giữa đường đau bụng chịu nổi, đau dục dữ dội luôn. Cái bên nhờ lính thứ hai là bạn, ông đem vô làm tôi chứ bây giờ tôi đau bụng quá chịu không nổi. Thì khi mà đem vào rồi thì bà Mạc Lợi phu nhân có dở cái bức thư ra, bà thấy gì bà thưởng cho lính thứ hai. Khi mà thưởng xong rồi, cái ông vua tên là ông gặp lính thứ nhất: hồi nãy tôi đưa cho chú bức thư là chú vào được thưởng gì không? Nói hồi nãy bệ hạ cũng đưa cho hạ thần, nhưng mà giữa đường đau bụng chịu nói chưa ông bạn, thì họ mới tình đó, đúng là phước nào lấy hưởng, thấy không? Phước mà mình hưởng nha, mình bây giờ tôi nói rồi ngày xưa mà khi mà tôi làm chuẩn bị làm cái chuông mà tối là nó chạy cửa nó lấy trộm tôi á, tôi không buồn, tôi biết chắc chắn là ngày xưa là mình cũng trộm cướp người ta. Mình không chọn cách này cũng cách khác, phải không? Cho nên khi mà tôi xuống tôi giảng miền Tây á, Có ông này ông tên Bảy, ông là người Sóc Trăng. Cái nhà ông nhân là ba lớp cửa mà nó cũng cậy nó lấy. Nó cậy nó lấy xuống luôn. Ông nhà lúc nào cũng có 50-100 để trong nhà cậy lấy. Lên đến mức độ mà ông mới mua cái xe tay ga về nó cũng lấy. Tôi xuống tôi giảng ông, tôi ông nói thầy giúp giùm con, thì về thì cúng thầy sái tịnh cho tôi mới bị ăn cắp mà cúng ông gì. Phải không? Mình là người tu mà phải thật thà. Chứ mà nói thôi để tôi cúng chứ. Tôi mới bị người ta chọn mà cúng ông cái gì. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ ra một cái cách là ông không bao giờ bị mất trộm nữa. Bây giờ hàng tháng tôi xuống tôi giảng nha. Thì ông kêu một cái người nào mà nấu đồ chay ngon nhất, ông mời hết cái sớm mà xuống ăn với tôi. Thì quá trình mà khi ông làm như thế rồi, bây giờ ông mới công nhận luôn là không bao giờ mất của cải nữa. Trả nữa rồi. Cho nên mình mà bị mất của cải, bị cái gì là đời trước mình có chồng trước. Cho nên bà mẹ vợ phu nhân bà tuyên bố là bà không bao giờ mất của cải, vì Đức Phật nói là bà đời đời kiếp kiếp chỉ bố thí cúng dường, không bao giờ chậm ăn đặt. Ông vua Tây Nạn nói bà đừng có nói dốc nha, thấp mà. Thì khi canh trưa bà đang ngủ, ông vào phòng, bà ngủ say mà, ông rút chiếc nhẫn ra, nhẫn mà nhà vua tặng mà mất là chém đầu cho mấy dễ. Ông làm gì? Ông liền xuống biển, cho bà nói liền xuống biển. Rồi chiều lại ông vào, đó bây giờ bà nói sao, nhẫn bà đâu? Thì bà rất là tỉnh, bà nói là nếu mà đời trước mà tôi không có ăn trộm cái người nào thì bảo đảm bệ hạ là sáng mai chiếc nhẫn về tôi, rồi bệ hạ tính theo tính. Ông nói nếu mà sáng mai mà không về tôi chém đầu bà. Thì khi mà chiếc nhẫn liền xuống thì sao? Có một con cá nó lấy chiếc nhẫn ông ánh nó đớp vào bụng. Rồi khi ông mà đi con cá, ông câu rồi ông thấy con cá này chỉ có đức vua mới hưởng thôi. Ông đem vô nhà bếp, nhà bếp mổ ra thấy chiếc nhẫn đưa bà lại, ông móc. Thấy không? Rồi thiền sư mà đại ngu ở Nhật Bản, khi ngài đập đến cái chỗ này, ngài thử sao? Ngài đem cái của cải ngày quý nhất, ngài đem ra ngã ba đường để 3 ngày 3 đêm ai lụm. Đó tôi đập đến là tôi nói chắc chuyện xưa phải không? Có một ông này ông làm công nhân ở chỗ tôi nè, ông lên kể nè. Ông để trong cái gương của ông á là 3 cây vàng, ông một lần làm xong sâu 3 cây, 40 triệu. Mà khi mà ăn chậm nó cậy cửa và nó lấy rồi, ông về nhà ông giật mình, vàng nó tung té 40 triệu vẫn còn không lấy, mà nó vô nó ăn chậm. Thấy không? Thì khi ông hỏi tôi nói là khi mà đời trước ông không ăn chậm của ai á, thì ăn chậm nó dầu nó thấy vàng ông nó coi như là đá gạch, con mắt nó thấy đá gạch. Thấy không? Còn tiền của ông nó giống như là giấy, đâu có lấy làm chi. Đó nè. Còn mình thì sao? À, bị ăn trộm lấy mình biết, hồi xưa chắc cũng trộm cướp người ta nhiều lắm, từng rất khổ phải không? Cho nên hiểu rồi á, là hiểu rồi. Khi mà công an mà nó bắt nó được, nó đến hỏi tôi bây giờ sao, bây giờ thầy phải làm cái đơn, bây giờ bắt rồi thầy làm, tôi nói thôi không, trả không, thả đi, bắt cái gì đời trước rồi tôi cũng trộm đầu này đầu kia, bây giờ bị thôi. Mà nói là như thế. Mà khi mà chúng tôi làm gì phải không, tôi cũng có cái biện pháp, tôi phóng sanh, rồi tôi cúng thí Phật, rồi tôi làm từ thiện suốt. Mà quá trình đó, đây mình nói thật luôn nha, bản thân biết. Một hôm công thợ vô, nó lấy tiền thợ tôi, tiền thợ trả công nhân nè. Thường thường tôi bỏ trong một cái hộp nè, tôi đem xuống để Phật tử mà cúng dường xong tôi bỏ vào để mà tôi trả tiền công thợ. Thì khi mà tôi trả xong rồi, cái tôi xuống tôi coi công trình tôi quên luôn. Suốt một ngày một đêm qua ngày thứ hai nữa tôi mới ngồi nhớ lại, ổ cái hộp đâu, đến trên bàn vẫn còn, mất đằng nào đó hết nó. Thấy không? Cho nên là mình tu mình chuyển lần là bây giờ của mình để đại đường cũng mất, hồi xưa mình nấu ăn chợ mất. Cho nên mình hiểu ra được rồi là chúng ta đừng có buồn gì hết đó. Cái gì cũng của mình là không mất, mà nếu mà đời trước chúng ta tạo tác là chúng ta sẽ bị. Và cho nên mình học bát nhã là mình hiểu như thế. Cho nên cái phước mà đủ nha, ở trên đời này không có ai mà hay ai đó. Mình có phước đủ rồi một cái làm gì cũng được hết. Mà hết phước một cái nha, mình gọi là phước tận á, mình đụng gì cũng thu, đụng gì cũng bể, đụng gì cũng hư. Tôi có một cái ông này nè, ông giỏi lắm,
Ông tên là, nói tên chẳng biết luôn, ông tên là Hoàng Văn Tám. Ông lên thiền viện tôi dẫn quý y. Ông là một nhà kinh doanh nổi tiếng ở thành phố có tầm cỡ thôi không, mà ông nói lúc trước là tiền bạc ông không có tính kể. Mà ông kể là khi cái phước đến rồi nha, cái hàng ông gửi nha, cái tàu thật là lớn mà chưa từng bao giờ ông nghĩ rằng cái tàu gãy làm đôi. Ông chụp hình cho mình coi luôn. Vậy mà đi giữa biển hai cái tàu nó gãy làm đôi là rớt hàng xuống hết, sạc nghiệp luôn, ghê không? Mà cái tàu đó ngày hàng giờ là chở đồ của ông, mà bữa nay tự nhiên nó gãy làm hai, hàng rớt xuống biển hết, mất trắng tay. Cái phước mình nó hết rồi, bắt đầu nó xử ra nhiều việc lắm. Rồi bây giờ hết làm gì? Bây giờ bòn phước phải làm gì? Chạy lên chánh thiện tu. Ông chạy lên tu hàng ngày á, à rảnh rảnh lên tu, rảnh rảnh lên tu. Rồi tôi chỉ ông là làm từ thiện sao sao, bắt đầu ông bòn lại. Mà khi mình bòn phước đó rồi á thì đâu chỗ nó liền đâu, phải không? Hoặc là đời sau, hoặc là lâu hơn nữa. À, cho nên mình hiểu ra được rồi thì mình tu tập, mình tạo các việc thiện pháp, mình đừng có sợ. Nếu mà đủ phước, đủ nhân duyên, à, thì thôi bây giờ chúng ta thì sao chúng ta học tiếp ha, à, đúng giờ. Bây giờ đến cái phần tham vấn về đạo lý. Hỏi con câu. Con câu. À. Tức là ở đây Phật tử hỏi thắc mắc của câu của Ngài Huyền Giác. Nếu lấy cái biết nếu lấy cái biết mà biết lặng, đây không phải là cái biết không duyên, như cái tay cầm cây như ý, không thể không có tay như ý. Nếu lấy cái biết mà tự biết, đây không phải là cái biết không duyên, như cái tay tự nắm lại thành nắm tay, không phải là không có cái tay nắm. Xin thầy giải thích cho con câu, nếu lấy cái biết mà tự biết, trong công phu tu hành, khi tâm đã lặng, thanh tịnh rồi, phải hành như thế nào để khỏi lấy cái biết mà tự biết? Đây, bây giờ nói tóm tắt cho dễ hiểu. À, tức là ở đây đại chúng phải nhớ, và khi mà tâm của chúng ta nó thanh tịnh, nó lặng lẽ khi chúng ta ngồi thiền, nhớ một cái là cái biết này nó cũng là theo duyên, chìm trong cái lặng, bởi vì cái lặng này nó đối với cái động. Tịnh động nó đối với nhau, nhưng mà khi chúng ta trở về cái bản thể, tức là xuyên suốt hết tất cả các pháp giữa động và tịnh. Cho nên khi lục tổ nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tổ minh? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không phải là chúng ta như ngu, như ngơ, như gỗ đá, mà chúng ta ở trong cái thiện, ở trong cái ác, mà chúng ta không giấy niệm thiện và ác. Tức là chúng ta vừa giấy niệm hoặc là thiện, vừa giấy niệm hoặc là ác, chúng ta rõ ràng thường biết, mà không trụ trên cái tướng giữa thiện và ác để mà sanh tâm. Cho nên khi mà cái tâm lặng rồi mà nó chưa được cái diệu lực của Bát Nhã là tịnh. Tịnh là chúng ta vẫn ngồi thiền là nó tịnh, nhưng mà khởi công dụng hạnh khi đi đứng nằm nó còn được như thế hay không? Cho nên người xưa người ta dụng công không phải là dụng công trong cái ngồi thiền, mà dụng công khi sống gần với đại chúng mà công phu vẫn như thế thì đúng, phải không? À, cho nên ba cái phần đại chúng nhớ, trong kinh A Hàm Đức Phật nói về người biết sống một mình, phải không? Người biết sống một mình, khi mà Đức Phật giảng về bài pháp người biết sống một mình thì có một thầy tỳ kheo cứ sống một mình không sống với đại chúng. Phật nói người biết sống một mình không phải là sống một mình ở rừng sâu núi thẳm,
mà người biết sống một mình, sống với tất cả mọi người, nhưng mà không giấy niệm về quá khứ, không tưởng đến tương lai, mà an trú trong giờ phút thực tại đó. Cho nên người biết sống một mình là mình sống giữa thành phố mà không giấy tâm động niệm, mà rõ ràng mình biết không trụ trên tướng sanh tâm. Còn khi chúng ta sống ở trên núi rừng, sống một mình mà vẫn giấy niệm tạo tác, thì đây là cái biết có cái duyên, đúng không? Cho nên tâm lặng mà rõ suốt hết các pháp, không có chào cử đối các pháp, thì đó gọi là sống trên bản thể mà dùng cái vô tác diệu lực làm tất cả các việc thiện pháp để nhiều ít chúng sanh mà không có động niệm. Cho nên nói là thầy tỳ kheo chứng sơ thiền vẫn còn tầm và tứ. Tại sao chứng sơ thiền vẫn còn tầm và tứ? Tầm là bám sát vào đối tượng, tứ là hợp nhất vào đối tượng. Chẳng hạn như bây giờ mình chứng sơ thiền là ly sanh thủy lạc địa, đó là mình ngồi thiền. Nhưng mà khi mình xả thiền, mình không được như thế, cho nên mình phải bám sát vào hơi thở, hoặc là mình bám sát vào số điểm để mình không có bị những cái điểm nó dẫn, để mình gì hợp nhất vào hơi thở đó. Hợp nhất hơi thở rồi thì không còn sanh tâm động niệm nữa, nhưng mà vẫn còn mượn pháp để mình tu. Đến một giai đoạn là mình buông pháp luôn, không còn trụ trên pháp nữa, mà vẫn cái là như nhiên rõ biết từ cái diệu lực đó mình nhiêu ít chứng sanh, thì đó mới gọi là bát nhã cứu cánh viên mãn. Cho nên là hòa thượng nói cái dùng cái từ gì, hòa thượng dùng cái từ gì, tức là gì, tức là cái biết của dụng, mà cái biết của bản thể, đúng không? Cái biết của dụng là mình ban đầu là mình tạm mượn hơi thở, mình tạm mượn số điểm. Còn là biết của bản thể rồi thì tự nhiên các pháp đến tự nó thâm lặng, cho nên công phu nó hơi sâu một chút. Rồi.
Dạ bạch thầy, thì Phật giáo nó có đề cập đến cái hai vấn đề, đó là lục căn ô nhiễm và lục căn thanh tịnh. Thì trong bài thơ của vua Trịnh Thái Tông có bài kệ nha: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lăng thấp không chừng mãi, quê nhà ngày một muôn lần dặm xa. Thì cái hình ảnh mà lang thang làm thóc, thấp không chừng mãi á, nó giống như cái hình ảnh mà ngài thầy nói là tẩu tác nha. Dạ.
Ở đây nói là Phật tử này hỏi là có hai phần, sáu căn thanh tịnh mà sáu căn bị ô nhiễm. Sáu căn bị ô nhiễm này là lấy trong cái căn bản của bên Thiền Nguyên Thủy. Khi Đức Phật độ cha ba anh em ông Ca Diếp, khi Đức Phật độ ba anh em Ca Diếp thì Đức Phật nói về một bài pháp về lửa. Đại chúng mà đọc cái bài kinh nó thấy rất là hay. Đức Phật dạy như này, bởi vì là ba anh em ông Ca Diếp thờ thần lửa, Đức Phật mượn cái bài pháp nói về lửa để cho ba anh em ông Ca Diếp và các đồ chúng nhận ra được. Đức Phật nói như thế này: này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, bị những ngọn lửa gì, lửa ảo quận, đúng không? Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa ảo quận nó đốt, mà nó thiêu đốt ở đâu? Ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân ý. Tức là chúng ta bị những ngọn lửa nó thiêu đốt mình. Chẳng hạn như mắt mình thấy sắc, khi mình gặp cái người đó mình thích thú, hoặc là khi mình gặp người đó mình ưa, mình ghét. Hồi sáng mình làm cái việc này đúng mà bà bảy có nói mình làm sai. Cho nên kỳ tới tu học mình gặp bà, mình muốn ngồi thiền gần bà rồi, thì lúc đó mình bị gì? Mắt mình bị ngọn lửa của bà bảy đốt, đúng vậy. Tai mình nghe tiếng, đó, mình đẹp như thế này mà bà nói mình sao giống con khỉ, mà khuôn mặt mình đẹp giống như lệ thủy, là mình bị gì? bị lửa nó đốt trong lỗ tai mình, thấy không? Mà khi mà lửa nó đốt là bị gì? Sáu căn bị ô nhiễm. Mà bây giờ mình quy chiếu về bản thể của mình, tu tập chuyển hóa thì một thời gian gọi là sáu căn thanh tịnh. Mà do mình bị chạy suốt ngày trên cái niệm thị phi phân biệt đó mà trôi lăn mãi ba đường sáu nẻo, cho nên vua Trần Thái Tông đó là lang thang làm khách phong trần. Mà bây giờ quý Phật tử thích làm khách phong trần hay là làm chủ phong trần? Đó. Làm khách phong trần thì rất là khổ, mà chúng ta phải như chư Phật và Bồ Tát làm chủ phong trần. Không? Làm chủ phong trần là phải có nguyện lực, đại nguyện đi vào cuộc đời này không bị phong trần nó dẫn dắt. Thì lang thang làm khách phong trần cũng giống như một niệm chúng ta tẩu tác sanh tâm, y như vậy. Cho một khác, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi bây giờ quý Phật tử hồi hướng nha, cũng hết giờ, vì sao đã học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về